51 La Mã. Đoạn sanh mạng. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Trưởng lão Ca Lưu Đại Di không thích thấy tỳ kheo xấu trai, cũng không thích thấy quạ. Khi ấy có bầy quạ tập trung đậu trên nóc nhà. Các bạch y cầm cung đến canh bắn. Ca Lưu Đại Di nói: các loại chim quạ này có đầy đủ 10 pháp của tỳ kheo tệ ác. 1. Bỏng sẻn. 2. Tham lam. 3. Sung sức. 4. Chịu nhục. 5. Xấu xí. 6. Không từ bi. 7. Thèm muốn. 8. Không nhàm chán. 9. Tích chứa. 10. Thích quên. Loại chim này có đủ 10 pháp như vậy, các người muốn giết không? Có người không tin tội phước, nói: muốn giết. Ca Lưu Đại Di liền lấy cung và hỏi mọi người: muốn bắn chỗ nào? Có người nói: bắn con mắt bên tả. Ca Lưu Đại Di liền nhắm bắn ngay nơi con mắt bên tả, chim chết. Lại có người nói: bắn con mắt bên hữu. Ca Lưu Đại Di liền nhắm bắn ngay nơi con mắt bên hữu, chim chết. Chỉ trong chốc lát mà lên đến chục con chim bị chết. Những người không tin ưa Phật Pháp liền cơ hiềm, nói: bọn sa môn này thường nói từ bi, hộ niệm chúng sanh, mà nay tàn hại một cách vô đạo, không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Ca Lưu Đại Di: ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào đoạn mạng súc sanh, ba vật đề. Trường hợp các tỳ kheo trên đường đi hoặc kéo đồ vật hoặc xông bát, lúc ấy ngộ sát các loài trùng, sanh lòng tàm quý. Cũng có người hối quá xuất tội, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo: ngộ sát chúng sanh mà phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào cố ý đoạt mạng súc sanh, ba vật đề. C. Thích từ. Súc sanh, trừ loài trồng, ngoài ra đều thuộc súc sanh. Cố ý đoạt mạng, trước đó có tâm sát mà đoạn mạng chúng. Nếu đoạt mạng súc sanh, tùy theo nhiều ít, tất cả đều ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. 52 La Mã. Cố gieo nghi hối. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 17 tỳ kheo đến chỗ ở của nhóm 6 tỳ kheo. Nhóm 6 tỳ kheo nghĩ như vậy: số tỳ kheo này có tàm quý, ít muốn, biết đủ. Này đến đây chắc thấy lỗi lầm của ta. Chúng ta nên tạo ra mọi cách khiến cho họ sanh nghi hối. Sanh nghi hối rồi, chắc họ sẽ trở về nơi chỗ thầy họ. Nghĩ vậy, liền nói: quý vị có khéo thọ giới cụ túc không? Thọ giới có giới trường hay không? Yết ma có như pháp hay không? Không phạm ba la di, tăng già bà thi sa, ba vật đề, ba la đề đề xá ni, đột kiết la chứ? Có khéo phòng hộ thân khẩu không? Hòa thượng, a xà lê của quý vị trước kia có khéo thọ cụ túc giới cho đến khéo hộ thân khẩu không? Nhóm 17 tỳ kheo thưa: chúng con không tự biết, cũng không biết hòa thượng a xà lê thế nào. Nay chúng con xin thưa hỏi Đại Đức, xin Đại Đức chỉ vẽ cho chúng con. Khi chúng con thọ cụ túc giới và hòa thượng a xà lê có như pháp không? Nhóm 6 tỳ kheo nói: nếu tôi nói thật thì các ông chắc cũng không tin. Các ông nên hỏi người nào mà các ông từng tin cậy. Khi ấy, nhóm 17 tỳ kheo bèn đến chỗ thầy để hỏi việc này. Thầy trả lời, mọi việc của các con đều như pháp, và xưa kia ta thọ giới cũng là như pháp. Nhưng ai là những người gây sự nghi hối này? Thưa nhóm 6 tỳ kheo. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào khiến tỳ kheo khác sanh nghi hối? Ba vật đề. Trường hợp có tỳ kheo phạm tội, lòng sanh nghi hối, hỏi các tỳ kheo, phạm việc như vậy là mắc vào những tội gì? Các tỳ kheo nghĩ như vậy. Đức Phật đã kết giới, không cho phép khiến tỳ kheo khác sanh nghi hối, nên liền trả lời, không biết. Rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nếu không muốn khiến cho người sanh nghi hối mà nói chỗ phạm tội của họ, phạm ba vật đề là điều không thể có. Từ nay, giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào cố ý khiến tỳ kheo sanh nghi hối, nghĩ như vậy, khiến tỳ kheo nệ buồn dù chỉ trong chốc lát, ba vật đề. C. Thích từ. Nghi hối. Nghi về chỗ sanh, nghi về thọ giới, nghi về phạm giới, nghi về y phục. Nếu làm cho tỳ kheo ni, thức xoa ma na, sa di, sa di ni nghi hối, đột kiết la. Nếu tỳ kheo ni khiến cho tỳ kheo ni sanh nghi hối, ba vật đề. Làm cho thức xoa ma na, sa di, sa di ni nghi hối, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni tạo ra nghi hối cho năm chúng đều phạm đột kiết la. 53 La Mã. Không giữ dục. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bây giờ nhóm 6 tỳ kheo có thế lực ngăn yết ma và giải yết ma của tăng. Tăng không tùy thuận, liền đứng dậy đi. Khi đến chỗ tỳ kheo bị tẩn, nói: Thầy đừng buồn lo, tôi đã yểm trợ thầy, ngăn yết ma của tăng. Tăng không theo ý tôi liền đứng dậy đi, vậy là yết ma không thành. Nhóm 6 tỳ kheo lại đến chỗ tỳ kheo được giải yết ma, nói: Thầy đừng tưởng là tăng đã giải yết ma cho thầy. Khi tăng giải yết ma, tôi đã ngăn. Tăng không theo ý tôi liền đứng dậy đi, vậy là yết ma giải không thành. Nay thầy có thể tự cầu tăng để giải. Các tỳ kheo trưởng lão nghe, bằng mọi cách quở trách rồi, đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 6 tỳ kheo. Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo. Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. Tỳ kheo nào khi tăng đoán sự đứng dậy đi, ba vật đề. Bây giờ các tỳ kheo có việc cần đi mà không dám, rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, bảo các tỳ kheo. Nay cho phép các tỳ kheo có việc cần giữ dục rồi đứng dậy đi. Giữ dục là nói với một người. Trưởng lão nhất tâm niệm, nay tăng đoán sự, tôi tỳ kheo tên là Như Pháp Tăng Sự, xin giữ dục. Từ nay, giới này được nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào khi tăng đoán sự, không giữ dục, đứng dậy đi, ba vật đề. C. Thích từ. Tăng đoán sự, bạch yết ma, bạch nhị, bạch tứ yết ma. Nếu yết ma trong thất, thì tùy theo bao nhiêu lần ra khỏi thất, mỗi một lần đều ba dật đề. Nếu yết ma chỗ đất trống, mỗi lần đi cách tăng một tầm là ba dật đề. Nếu người có thần thông thì đi cách đất bốn ngón tay, ba dật đề. Nếu tăng không yết ma đoán sự mà ra đi thì đột kiết la. Nếu nơi phòng riêng đoán sự, đến rồi bỏ ra đi, đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Nếu tăng không yết ma đoán sự và đoán sự nơi phòng riêng, sa di được ở trong đó. Nếu đứng dậy đi, đột kiết la. Thức xoa ma na, sa di ni cũng như vậy. Nếu tăng không như pháp yết ma, không giữ dục, đứng dậy bỏ đi, không phạm. 54 La Mã Thọc Cù Nôn. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 17 tỳ kheo đến chỗ ở của nhóm 6 tỳ kheo cùng nhau thọc lét. Có một tỳ kheo bị nhiều người thọc lét, không ngăn được cơn cười, nên bị hết hơi mà chết. Nhóm 17 tỳ kheo vì vậy thương khóc. Các tỳ kheo trưởng lão hỏi: vì cớ gì khóc kể? Thưa, có một tỳ kheo bị cười giỡn quá trớn mà chết, vì vậy nên chúng con thương khóc. Lại hỏi: vì sao đưa đến sự việc như thế? Thưa, chúng con cùng nhau thọc lét, vì không ngăn được cơn cười nên hết hơi. Các tỳ kheo quở trách rồi đem việc này bạch lên Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 17 tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào thọc lét cù nôn tỳ kheo khác ba dật đề? Tỳ kheo thọc lét sa di cho đến súc sanh đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. 55 La Mã Đùa giỡn trong nước. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ, nhóm 17 tỳ kheo đến sông A-di-la lấy nước, liền nhân đó xuống tắm rửa, bơi lặn vui đùa, cúp bắt tát nước lên nhau. Lúc ấy, vua Ba Tư Nặc cùng Mạc Lợi phu nhân lên lầu từ xa nhìn thấy. Vua nói với phu nhân rằng: xem ruộng phước của mình kia. Phu nhân tâu với vua: đó là do Đức Phật chưa chế giới, tuổi nhỏ xuất gia, chưa hiểu giáo pháp. Bệ hạ đừng thấy vậy sanh lòng không kính tín các tỳ kheo khác, để rồi mãi mãi chịu khổ. Nhóm 17 tỳ kheo vui chơi đủ kiểu rồi đứng trên nước mặc y. Phu nhân tâu với vua rằng: bệ hạ thử xem kìa, ruộng phước của em thờ là đó. Mặc y xong, lấy cái bình nước ném lên hư không, rồi bay theo nó, bay qua lên lầu, giống như nhạn chúa. Phu nhân lại tâu với vua: đại vương lại xem ruộng phước của em thờ là đó. Nhà vua rất hoan hỷ, lòng kính tín càng tăng. Ngay sau đó, phu nhân bảo Bà La Môn Na Lân Già: ngươi đến chỗ Đức Phật bạch việc này. Bà Lân Già liền vâng lệnh đến, trình sự việc lên Đức Phật. Đức Phật vì ông nói pháp, chỉ bày chỗ lợi ích, khiến cho vui mừng, rồi Phật cho về. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi nhóm 17 tỳ kheo: các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách rồi, bảo các tỳ kheo: nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào đùa giỡn trong nước, ba dật đề. Nếu đùa giỡn trong nước cho đến dùng đồ đựng nước để tạt nhau, đều phạm ba dật đề. Nếu phát tuyết cho đến thổi những hạt sương trên đầu ngọn cỏ để chơi, đều phạm đột kiết la. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa ma na, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu không nhằm mục đích đùa giỡn thì không phạm. 56 La Mã. Ngủ chung buồng người nữ. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại thành Xá Vệ. Bấy giờ Đức Thế Tôn chưa cấm tỳ kheo cùng người nữ ngủ chung nhà, nên hoặc có một tỳ kheo và một người nữ, hoặc nhiều tỳ kheo và số ít người nữ, hoặc số ít tỳ kheo và nhiều người nữ ngủ chung nhà. Do vậy sanh tâm đắm nhiễm. Có người hoàn tục, có người làm ngoại đạo. Các cư sĩ thấy vậy cơ hiềm, nói: Bọn sa môn này cùng người nữ ngủ chung một nhà, cùng bạch y khác nào đâu. Không có hạnh sa môn, phá pháp sa môn. Khi ấy có một người đàn bà tuổi còn trẻ, chồng chết, nghĩ như vậy: Nay ta sẽ tìm người lương thiện hợp ý nơi nào. Lại nghĩ như vậy: Nay không thể đến nhà cửa nào tìm người hợp ý, ta sẽ làm một cái khách xá để cho người tại gia hay xuất gia đến tạm nghỉ theo ý muốn của họ, rồi từ trong đó sẽ chọn lựa, rồi liền thực hiện ý định đó. Bà thông báo khách đi đường, ai cần nghỉ đêm thì đến nghỉ. Khi ấy A Na Luật đến thôn đó, trời đã sẩm tối, hỏi nơi nghỉ đêm. Có người nói, có nhà bà tên... A Na Luật liền đến xin nghỉ qua đêm. Trước đây A Na Luật đã có dung mạo đẹp, đẹp trai. Sau khi đắc đạo sắc tướng còn đẹp hơn gấp bội. Quả phụ kia trông thấy A Na Luật nghĩ như vậy. Nay ta có cơ hội được một người chồng đẹp trai rồi. Liền chỉ chỗ, có thể vào trong đó nghỉ đêm. A Na Luật vào nhà trước ngồi kiết già. Ngồi chưa được bao lâu thì lại có đoàn khách buôn đến xin nghỉ lại đêm. Bà quả phụ nói, tuy bình thường tôi là chủ khách xá, nhưng nay đã cho vị tỳ kheo, lại không do tôi nữa. Đoàn khách buôn theo lời người chủ khách xá, đến A Na Luật xin nghỉ qua đêm. A Na Luật nói với quả phụ, nếu do tôi thì có thể cho phép hết được nghỉ đêm. Đoàn buôn liền vào nhà trước. Lúc này người quả phụ nghĩ như vậy, nên đón tỳ kheo vào trong, nếu không như vậy, sau ai đến bất ngờ thì sao? Liền vào trong trải giường tốt, đốt đèn, rồi mời A Na Luật. Thầy có thể vào nhà trong. A Na Luật liền vào trong ngồi kiết già, buộc ý niệm trước mắt. Sau khi mọi người đã ngủ, quả phụ đến nói với A Na Luật. Đại Đức có biết mục đích và chủ ý của tôi khi làm khách xá này không? A Na Luật nói, tỷ muội, chủ ý của bà chính là muốn cầu phước đức. Người quả phụ nói, bổn ý của tôi không phải vậy, mà là chuẩn bị để tìm tình nhân, chồng. A Na Luật nói, tỷ muội, chúng tôi không thể làm điều tội lỗi này, Đức Thế Tôn chế pháp cũng không cho phép. Người quả phụ nói, tôi là con nhà tộc Tánh, ở độ tuổi dồi dào sức lực, lễ nghi hoàn bị, kể cả của báo dư dật, muốn vì Đại Đức cung cấp mọi thứ cần dùng, nguyện Đại Đức thuận ý cho. A Na Luật vẫn trả lời như ban đầu. Người quả phụ lại nghĩ như vậy. Kẻ nam tử bị mê hoặc bởi sắc, ta cần khỏa thân đến đứng trước mặt người. Ngay lúc đó Thoát Y đến đứng trước vừa cười vừa nói. A Na Luật nhắm mắt ngồi thẳng, quán tưởng đống xương khô. Người quả phụ lại nghĩ như vậy. Ta tuy đã thể hiện như vậy, nhưng vẫn chưa thuyết phục được người. Bèn leo lên giường cùng ngồi. Ngay tức thì, A Na Luật vụt bay lên hư không. Quả phụ quá thẹn thùng, tâm sanh hổ thẹn, vội vàng mặc lại y, chắp tay hối quá, thưa: Bạch Đại Đức, con thật là ngu si, nay con không còn dám nghĩ đến những ý nghĩ đó nữa. Nguyện Đại Đức rủ lòng thương tha thứ, nhận sự sám hối của con. A Na Luật nói: Tôi nhận sự sám hối của bà, và nhân đó vì bà nói các pháp vi diệu. Đoạn đầu chặng giữa, đoạn sau đều thiện, nghĩa thiện và vị thiện, đầy đủ tướng thanh bạch phạm hạnh. Quả phụ nghe pháp xong, liền xa trần cấu, đặng con mắt pháp thanh tịnh. Bấy giờ, A Na Luật tường thuật lại chuyện đã qua và kể luôn cả việc của tỳ kheo trước lên Đức Thế Tôn. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: Các ngươi có thật vậy không? Thưa, thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật bằng mọi cách quở trách, rồi bảo các tỳ kheo: Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy. B. Giới tướng. Tỳ kheo nào cùng người nữ ngủ chung nhà, buồn, ba vật đề. C. Thích từ. Người nữ, cho đến cả mới sinh và người nữ hai căn, ngủ chung nhà đều ba vật đề. Nhà, như trong giới cùng người chưa thọ cụ túc đã nói. Nếu cùng phi nhân nữ, súc sanh cái, huỳnh môn ngủ chung nhà đều đột kiết la, tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức xoa mana, sa di, sa di ni, đột kiết la. Nếu nhà có lợp và có ngăn cách, hoặc đại hội nói pháp, hoặc mẹ hay chị em thân thuộc có bệnh, mà có người nam tử hiểu biết làm bạn, không nằm, đều không phạm. 57 La Mã. Uống rượu. A. Duyên khởi. Đức Phật ở tại nước Câu Sa Di. Bây giờ, Đức Thế Tôn chưa cấm tỳ kheo uống rượu. Có các tỳ kheo ở trong quán rượu hay trong nhà bạch y, uống nhiều rượu say túy lúy. Có khi rớt xuống hầm, hào hoặc va vào vách, vào đồ vật. Có khi làm cho y bát trách, vỡ, thương tổn đến thân thể. Các bạch y thấy vậy cơ hiềm nói: Bạch y chúng tôi còn không có uống rượu, huống là sa môn thích tử. Bỏ đời cầu đạo mà lại say rượu nhiều hơn người đời, không xứng mặc y hoại sắc cắt trọc, không hành sa môn, phá pháp sa môn. Bây giờ, Đức Thế Tôn từ nước Câu Xá Di đến ấp Bạc Đà Việt. Khi ấy, nơi ở của Phạm Chí Bối Tốc có một con độc lông thường phun mưa đá lớn làm hại ruộng lúa. Các cư dân ở đây thường nghĩ như vậy. Trong số Sa Môn, Bà La Môn, ai là người đủ oai đức để có thể hàng phục được con rồng này? Nghe Đức Phật cùng 1.250 đệ tử đều đến ấp này, không ai là không vui mừng, tất cả đều ra nghênh đón, đảnh lễ sát chân Phật, rồi thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, ấp này có một con độc lông ác, thường phá hoại ruộng lúa. Chúng con hằng mong có được một vị đại oai đức để hàng phục nó. Khi ấy Sa Kiệt Đà ở sau quạt hầu Phật, Đức Phật liền quay lại hỏi: Ông có nghe các cư sĩ này nói những gì không? Thưa, có nghe. Lần thứ hai, lần thứ ba, Phật hỏi và Sa Kiệt Đà trả lời cũng như vậy. Sa Kiệt Đà liền nghĩ như vậy. Đức Thế Tôn ba lần hỏi lại là có ý sai ta hàng phục độc lông này. Sa Kiệt Đà liền đến trước kính lễ sát chân Phật, rồi nhiễu quanh mà đi. Đến chỗ con rồng kia, nghĩ như vậy: Nay ta nên hàng phục con rồng này, nhưng không hoại thân hình, mà khiến thân nó nhỏ lại như cái que cây. Sa Kiệt Đà liền vào trong nhà Phạm Chí, ngồi lui qua một bên. Thân rồng bèn tuôn ra khói, thân Sa Kiệt Đà cũng tuôn ra khói. Cả thân con rồng thành lửa, cả thân Sa Kiệt Đà cũng thành lửa. Lửa rồng biến thành năm màu, lửa của Sa Kiệt Đà cũng biến thành năm màu. Lúc này, thân rồng biến nhỏ lại như cây que, bỏ vào trong bình bát đem đến chỗ Phật, thưa: Bạch Đức Thế Tôn, rồng ác độc này nay đã bị hàng phục, nên để vào chỗ nào? Đức Phật dạy: Có thể để nó nơi trung gian thế giới. Sa Kiệt Đà vâng lời Phật dạy, trông chớp nhoáng như kẻ lực sĩ co duỗi cánh tay, đem nó để nơi trung gian thế giới, chỉ trong chốc lát trở về. Bây giờ, Đức Thế Tôn muốn rời ấp Bạc Đà Việt trở về Câu Xá Di. Lúc này, các cư sĩ ấp Bạc Đà Việt nghe Sa Kiệt Đà hàng phục con độc lông, tất cả đều rất vui mừng, hỏi các tỳ kheo: Vị nào là Sa Kiệt Đà? Khi ấy, Sa Kiệt Đà đang đứng phía sau Phật. Các tỳ kheo nói: Là người đang đứng hầu phía sau Phật đó. Các cư sĩ đến trước mặt kính lễ sát chân và thưa: Xin Ngài nhận lời thỉnh mời của chúng con. Sa Kiệt Đà im lặng nhận lời. Các cư sĩ thưa: Đại Đức cần những thức ăn gì? Trả lời: Khi tôi là bạch y, tánh ưa rượu thịt. Cư sĩ hoan hỷ, liền sắm sửa rượu thịt. Sa Kiệt Đà đến nhà họ, ăn thịt, uống rượu hết sức đầy đủ, rồi trở về lại Câu Xá Di. Khi về đến ngoài tăng phường, vì bị quá say, nằm bẹp, ói mửa, y bác vung vãi lung tung. Bây giờ Đức Thế Tôn với thiên nhãn từ xa nhìn thấy, bảo tôn giả A Nan: "Cùng ta ra ngoài tăng phường xem." Vâng lời dạy, theo Phật ra ngoài chứng kiến hiện tượng này. Đức Phật cùng tôn giả khiêng lại cạnh giếng nước. Đức Phật tự xách nước dội, còn A Nan thì lau rửa, rồi mặc y vào, để nằm trên giường dây, đầu hướng về Đức Phật. Trong giây lát, Sa Kiệt Đà lại trở mình chân đạp Phật. Nhân việc này, Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi các tỳ kheo: "Sa Kiệt Đà trước đây có kính trọng Như Lai không?" "Thưa, có kính trọng." Lại hỏi: "Hiện nay còn kính hay không?" "Thưa, bất kính vậy." Lại hỏi: "Có nên uống rượu để rồi mất bản tính hay không?" "Thưa, không nên." Lại hỏi: "Trước đây Sa Kiệt Đà có thể hàng phục Độc Long, nay có thể hàng phục được con Ảnh Ương hay không?" "Thưa, không thể." Các tỳ kheo lại đem việc trước kia bạch đầy đủ với Đức Phật. Do nhân duyên này, Đức Phật bằng mọi cách quở trách các tỳ kheo, rồi bảo các tỳ kheo: "Nay ta vì các tỳ kheo kết giới, từ nay giới này nên nói như vậy." B. Giới tướng. Tỳ kheo nào uống rượu, ba vật đề. Khi Đức Phật đã chế giới cấm rồi, nên Sa Kiệt Đà không dám uống rượu. Song vì thói quen trước đây, nên cơn nghiện nổi lên, đứt hơi muốn chết, ăn uống lại không tiêu, không biết phải thế nào. Do vậy bạch lên Phật. Đức Phật bảo: "Cho ngửi đồ đựng rượu." Ngửi đồ đựng rượu không lành, Đức Phật dạy: "Dùng rượu cho vào trong bánh, hoặc trong cháo, hay trong canh cho ăn." Nếu vẫn không khỏi, Phật dạy: "Cho phép dùng rượu để chữa bệnh." Sa Kiệt Đà đã được lành bệnh, liền bạch Phật. Đức Phật dạy: "Lành rồi nên từ từ bỏ rượu, kể cả việc ngửi đồ đựng rượu. Muốn không làm người xấu trở lại thì không được ngửi rượu nữa." Có loại rượu có sắc rượu, vị rượu, hương rượu. Có loại rượu thì có sắc rượu, hương rượu mà không có vị rượu. Có loại rượu thì có sắc rượu, vị rượu mà không có hương rượu. Có loại rượu không có cả sắc, hương, vị rượu, uống vào khiến người say. Nếu uống chúng đều ba vật đề. Có loại chẳng phải rượu, nhưng có sắc rượu, vị rượu, hương rượu, uống vào khiến người say. Nếu uống đột kiết la. Có loại chẳng phải rượu, nhưng có sắc rượu, hương rượu, vị rượu, nhưng không khiến cho người say. Cần uống thì cho phép uống nơi chỗ vắng. Nếu tỳ kheo uống rượu, mỗi lần nuốt phạm một ba vật đề. Tỳ kheo ni cũng như vậy. Thức Swamana, Sa Di, Sa Di Ni, Đột Kiết La.